Ngoã Nhĩ Lạp Tề lại hỏi, sao lúc ta bảo ngươi đi ra, ngươi không nghe lời ta? Nếu như ngươi đi ra thì...
Lý Văn Tú nhỏ nhẹ nói, sư phụ không lấy được người mình yêu thì giết bà ta đi. Đệ tử không lấy được người mình yêu, lại không nhẫn tâm để y bị người ta giết.
Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười lạc một tiếng nói, à, thì ra là thế.
À,
người Hán các ngươi thật lạ lùng. Có đứa ác ôn như Mã Gia Tuấn, dòng ân phụ nghĩa, sát hại sư phụ. Có đứa ăn cướp, giết người không nháy mắt như Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải. Lại cũng có cô gái tâm địa thiện lương như ngươi.
Sư phụ, vậy tên cướp Trần Đạt Hải ra sao? Cả bọn đuổi theo y, nhưng trên mặt tuyết có đến hai hàng dấu chân. Một hàng là của sư phụ, phải không?
Ừ, đúng rồi, của ta đó. Từ khi ta bị tên địch đồ Mã Gia Tuấn bắn độc châm, thân thể suy nhược, hơn 10 năm qua ở nơi sơn động dưỡng thương, tưởng coi như xong đời. Ngờ đâu lại có người đến cứu ta, giúp ta rút độc châm ra. Sau khi ta khỏi rồi, đêm đêm thường hay đến bộ tộc Thiết Diên, ở bên ngoài các lều vải thám thính, định bụng giết Sa Nhĩ Khố và tên tộc trưởng đã đuổi ta. Chỉ vì ngươi nên ta chưa bỏ thuốc độc xuống giếng đó. Đêm hôm đó trời bão tuyết, ta náu mình bên ngoài nhà ngươi, thấy các ngươi cho Trần Đạt Hải vào trú tuyết, lại nghe được các ngươi phát hiện bản đồ vào mê cung. Trần Đạt Hải đào tẩu rồi, ta liền đi theo y vào được mê cung. Ta đánh cho y một quyền vào sau gáy bất tỉnh, nhốt y tại mê cung. Hồi chiều hôm qua, ta lấy trong bọc y bức địa đồ khăn tay, rút ra 10 đường chỉ, bỏ lại vào trong bọc của y rồi bịt mắt y lại, trói y bỏ lên lưng ngựa, tống đi thật xa.
Lý Văn Tú không hiểu sao một người tàn nhẫn như y lại tha mạng cho người khác, hỏi lại, sao sư phụ lại rút đi mấy đường chỉ vậy?
Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười khan mấy tiếng, 10 phần đắc ý. Y biết đâu ta rút ra 10 đường chỉ rồi, địa đồ thiếu mất mấy lối đi, thì mê cung này làm sao tìm thấy được nữa? Tên cướp đó thế nào cũng đi kiếm đồng bọn, theo địa đồ đó mà đi tìm mê cung. Bọn chúng sẽ lẫn quẩn mãi trong đại sa mạc, không bao giờ quay về được thảo nguyên nữa. Bọn cường đạo sẽ từng đứa chết khác trên sa mạc. Đến lúc chết, vẫn còn mong tìm được mê cung để phát tài. Thật là thú vị đó.
Nghĩ đến một đám người dưới ánh nắng chang chang chạy loanh quanh trong một sa mạc cả mấy trăm dặm không một giọt nước, tình cảnh thật là ghê rợn. Lý Văn Tú nhịn không nổi, phải chép miệng một cái. Bọn cường đạo đó là đại cừu nhân, đã giết cha mẹ nàng, nhưng nay gặp quả báo thảm khốc như thế, nàng cũng không khỏi thấy tội nghiệp cho chúng. Không biết nếu như nàng gặp lại bọn chúng, liệu nàng có bảo chúng là cái địa đồ kia không đúng đâu chăng? Quá nữa là nàng sẽ nói cho bọn họ biết, có điều bọn Hắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải đời nào chịu tin. Trong bụng chúng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài, trong sa mạc chạy một vòng cho đến khi chết khát. Bọn họ chắc mẩm thế nào cũng đến được mê cung, vì Trần Đạt Hải đã theo bức địa đồ này đến mê cung rồi, thì còn làm sao sai được nữa. Trong mê cung có vô số trân châu bảo thạch, ai ai cũng nói thế, lẽ nào không đúng? Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười ngặt nghẽo không ngừng, nói,
thật ra, trong mê cung này, đến cục vàng bằng ngón tay cũng chẳng có. Mê cung trong này có cái gì, thì chốn Trung Nguyên còn nhiều gấp mấy lần. Bàn ghế giường màn, biết bao nhiêu sách vở, cờ dây, thất huyền cầm, bếp chén chảo cái gì mà chẳng có. Có điều, chẳng có gì là quý báu hết.
tại đất người Hán ở, ở đâu cũng đầy rẫy, vậy mà bọn người Hán lại xả mạng đi tìm. Thiệt là tức cười muốn chết. Lý Văn Tú hai lần đi vào mê cung, thấy vô số vật thường dùng hàng ngày. Đất Hồi Cương khí hậu khô ráo, tuy đã lâu năm, những vật đó cũng chưa mục nát. Thế nhưng khắp các phòng ốc, nào thấy đâu kim ngân châu báu gì? Nàng nói, truyền thuyết của con người phần nhiều đâu có đúng. Tòa mê cung này lớn thật đó, nhưng đâu có châu báu gì đâu. Ôi, đến ngay cả gia gia má má của đệ tử, cũng vì thế mà uổng mạng. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hỏi, vậy chứ người có biết lai lịch của mê cung này không? Dạ, không biết. Sư phụ, người có biết không? Ta ở đây có thấy được hai tấm bia đá, trên đó khắc rõ việc xây dựng mê cung này. Thì ra, nó xây dựng từ đời Đường Thái Tông. Lý Văn Tú đâu có biết Đường Thái Tông là ai. Ngoã Nhĩ Lạp Tề liền kể tiếp cho nàng nghe lai lịch của tòa mê cung. Thì ra, nơi đây chính là thuộc về nước Cao Xương thời nhà Đường. Hồi đó, Cao Xương là một nước lớn ở Tây Vực, sản vật phong phú, quốc thế cường thịnh. Nằm trên quán nguyên niên đời Đường Thái Tông, quốc vương nước Cao Xương tên là Cúc Văn Thái thần phục nhà Đường. Đường triều phái sứ giả đến Cao Xương đòi y phải theo quy củ của người Hán. Cúc Văn Thái nói với sứ giả, chim ưng bay trên trời, chim trĩ nằm bụi cỏ, con mèo ở trong nhà, con chuột chui dưới hang, mỗi loài đều có chỗ riêng của mình, há chẳng tự sinh trưởng được ư? Câu đó có ý nói rằng, các người tuy là chim ưng dữ tợn bay trên trời, nhưng ta cũng là loài gà rừng ẩn nấp nơi đồng cỏ. Tuy các người có là con mèo đi lại nơi sảnh đường, thì ta cũng như con chuột nhắt nằm sâu dưới hang, các người chắc gì đã làm gì được ta? Mỗi bên đều có đời sống riêng, sao các người nhất định bắt ta phải theo quy củ tập tục của người Hán là sao? Đường Thái Tông nghe nói thế, bèn nổi trận lôi đình, bảo rằng y là giống dã man, không theo vương hóa, nên sai đại tướng hầu quân tập đem quân chinh phạt. Cúc Văn Thái nghe tin nói với bách quan rằng, nước Đại Đường ở cách xa ta 7.000 dặm, ở giữa là một đại sa mạc rộng 2.000 dặm, đất không có cỏ, không có nước, gió lạnh như dao cắt. Trời nắng thì như thiêu đốt, làm sao đem đại quân vượt qua được? Họ đem quân tới đánh ta, nếu như đem binh thật nhiều, lương thảo tiếp diện sẽ không lo nổi. Còn nếu như chỉ đem dưới 3 vạn quân, thì chẳng việc gì phải sợ. Mình sẽ dĩ vật đãi lao, nghĩa là lấy nhàn chống nhọc, kiên quyết thủ trong thành, chỉ cần giữ được 20 ngày, quân nhà Đường hết lương thực, ắt phải quay về. Y biết rằng quân nhà Đường rất tinh nhuệ, nên đưa ra kế sách chỉ thủ mà không đánh, nên chiêu tập dân phu xây một tòa mê cung ở một nơi cực kỳ bí mật, để nếu như đô thành không giữ được thì cũng có nơi để rút về trú ẩn. Thời kỳ đó nước Cao Xương tương đối hùng cường, các thợ giỏi của Tây Vực đều tụ tập tại vùng này. Tòa mê cung xây dựng vô cùng kỳ ảo. Bao nhiêu trân kỳ bảo vật ở trong nước đều đem cất vào nơi đây. Cúc Văn Thái tính toán rằng nếu quân Đường có đánh vào mê cung cũng chưa chắc tìm được nơi y ở. Hầu quân tập đã từng học binh pháp của Lý Tịnh, rất giỏi dùng binh, đánh thẳng tới, thế như chẻ tre, vượt qua được đại sa mạc. Cúc Văn Thái nghe nói đại quân nhà Đường kéo đến, lo lắng không biết làm cách nào, lo sợ mà chết. Con trai y là Cúc Trí Thịnh lên nối ngôi. Hầu quân tập thống lãnh đại quân, đánh đến chân thành, giao tranh luôn mấy trận. Quân nước Cao Xương đại bại, quân nhà Đường có một loại xe dùng để công thành, cao 10 trượng, trông như một cái tổ chim, nên gọi là sào xa. Loại sào xa đó đẩy đến chân thành, quân sĩ từ trên cao đánh xuống, ném đá bắn tên, quân Cao Xương không chống đỡ nổi. Cốt Trí Thịnh chưa kịp chạy về Mê Cung thì thành đã dở, đành phải đầu hàng. Nước Cao Xương từ khi Cúc Gia lập quốc đến đây được truyền đến 9 đời, tổng cộng 134 năm, tới năm Trinh Quán thứ 14 nhà Đường thì bị diệt vong. Khi đó nước Cao Xương từ đông sang tây 800 dặm, từ nam chí bắc 500 dặm là một đại quốc bên Tây Vực. Hầu quân Tập bắt được vua nước Cao Xương Cúc Trí Thịnh cùng văn võ bá quan và những người tài giỏi đem giải về Trường An và lấy hết các đồ quý giá trong Mê Cung. Vua Đường Thái Tông bảo là nước Cao Xương không chịu bị người Hán đồng hóa, không biết được những gì tốt đẹp của Trung Hoa Thượng Quốc, nên sai đem rất nhiều sách vở, y phục, dụng cụ, nhạc khí của người Hán cho nước Cao Xương. Người Cao Xương không theo mà nói rằng, con gà rừng không thể học cách bay lượn của con chim ưng, con chuột không thể bắt chước con mèo kêu meo meo, dù người Hán các ngươi có hay, có giỏi thế nào cũng mặc kệ. Người Cao Xương quê mùa chúng ta vẫn không thích. Họ đem tất cả sách vở, văn vật, mọi thứ dụng cụ, cho đến tượng Phật, tượng Khổng Tử, tượng Lão Tử mà vua Đường Thái Tông ban cho, đem tất cả vào Mê Cung, chẳng ai thèm để mắt đến một lần. Hơn 1.000 năm qua, sa mạc biến thiên, vật đổi sao dời, cây cối mọc lên, tòa cổ cung trước nay vốn cực kỳ bí ẩn, lại càng thêm bí ẩn. Nếu như không có địa đồ đưa đường chỉ lối, không ai có thể tìm được. Người Cáp Tất Khắc ngày nay và dân tộc Cao Xương ngày trước chẳng có liên quan gì đến nhau. Ngoã Nhĩ Lạp Tề khi còn ở Trung Nguyên học cả văn lẫn võ, đọc rất nhiều sách vở của người Hán nên biết rành lịch sử triều nhà Đường. Lý Văn Tú tuy là người Hán nhưng lại không biết gì cả nên cũng không thấy có gì hứng thú. Nàng nghe giọng Ngoã Nhĩ Lạp Tề càng lúc càng yếu dần nên nói: "Sư phụ, người hãy nghĩ một lát đi, đừng nói nữa. Gã hoàng đế người Hán kia thật là lắm chuyện. Người ta thích cái gì thì kệ người ta, việc gì phải ép buộc. Ôi, cái mà mình thích thì thường lại không được. Còn cái mà người khác ép mình theo, cho dù có tốt đẹp hay không, nhưng nếu mà đã không thích thì rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ thích cả." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "A Tú, ta thật là cô đơn. Từ nay sẽ không còn ai nói chuyện với ta lâu như thế nữa. Con có chịu ở với sư phụ không?" Lý Văn Tú đáp: "Sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Nhưng ta sắp chết rồi. Sau khi ta chết đi, con sẽ đi khỏi, không bao giờ quay trở lại nữa." Lý Văn Tú không biết phải trả lời sao, chỉ thấy trong lòng đau đớn thê lương. Nàng giơ tay phải ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay trái sư phụ, thấy tay lão lạnh dần. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Ta muốn con mãi mãi ở đây cùng với ta, mãi mãi không bao giờ rời xa ta." Lão vừa nói vừa chậm chậm đưa tay phải lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm hai cái kim độc, nghĩ thầm: "Hai cái kim này chỉ nhẹ nhẹ đâm vào ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại Mê Cung với ta, không thể bỏ ta được." Y nói nhỏ: "A Tú, con vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, thật là một cô gái ngoan. Con hãy mãi mãi ở bên cạnh ta nhé. Ta một đời cô tịch, chẳng có ai lo liệu cho cả. A Tú, con ngoan lắm, thật là một đứa bé ngoan." Hai chiếc kim độc từ từ di chuyển dần về hướng Lý Văn Tú. Trong đêm tối, nàng đâu có thấy. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nghĩ thầm: tay ta không còn chút khí lực nào, chỉ chậm chậm đâm thôi. Nếu nhanh quá, nó chỉ đẩy tay một cái ra là ta không đâm nó được nữa. Độc châm từng tấc đến gần mặt nàng hơn, chỉ còn hai thước, rồi một thước. Lý Văn Tú biết đâu kim độc chỉ cách mình bảy tám tấc, nói tiếp:
Sư phụ, má má của A Mạn chắc là đẹp lắm ha.
Ngoại Nhĩ Lập Tề bỗng giật mình nói:
Má má của A Mạn, Nhã Lệ Tiên.
Đột nhiên khí lực toàn thân lão biến đi đâu mất hết, không còn một chút nào. Bàn tay đang giơ lên liền rũ xuống, không còn bao giờ có thể giơ lên được nữa. Lý Văn Tú nói:
Sư phụ, người đối với đệ tử thật tốt, đệ tử sẽ không bao giờ quên.
Chương 6 Đoạn kết.
Trên sa mạc đi về Ngọc Môn Quan, một cô gái cưỡi ngựa trắng chậm chậm đi về hướng đông. Nàng đang nhẩm lại những gì mà người Cáp Tất Khắc của bộ tộc Thiết Diên nói với nàng lúc chia tay. Tô Lỗ Khắc nói:
Lý cô nương, cô đừng đi, ở lại với chúng tôi. Chúng ta ở đây có nhiều cái hay lắm, sẽ tìm cho cô một ông chồng thật tốt. Chúng ta sẽ biếu cô thật nhiều cừu, nhiều bò, làm cho cô một cái lều thật đẹp.
Lý Văn Tú đỏ mặt lên, lắc đầu. Tô Lỗ Khắc lại nói tiếp:
Cô là người Hán, cái đó cũng chẳng sao. Người Hán cũng có người tốt. Người Hán có lấy người Cáp Tất Khắc được không ha?
Y lắc đầu nói: Để mình đi hỏi trưởng lão Cáp Bốc Lạp Mẫu xem sao. Cáp Bốc Lạp Mẫu là người tinh thông kinh Koran, thông minh nhất và có học nhất trong bộ tộc Thiết Diên. Lão cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói:
Ta là người hèn kém, có biết được gì đâu.
Tô Lỗ Khắc nói: Nếu là người có học vấn như Cáp Bốc Lạp Mẫu mà còn không biết, thì người khác làm sao mà biết được. Cáp Bốc Lạp Mẫu nói: Ở trong kinh chương thứ 2, tiết 221 có câu: Các ngươi không được lấy con gái thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Các ngươi không được đem con gái gả cho người con trai thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Trong kinh chương thứ 4, tiết thứ 23 nghiêm cấm lấy người đàn bà đã có chồng rồi. Không được lấy những người thân thuộc, trực hệ. Ngoài ra điều đó là đều hợp lý. Dù có lấy nô tỳ hay tù binh cũng không sao. Vậy thì lấy người Hán có gì mà không được chứ? Trong khi Cáp Bốc Lạp Mẫu đọc kinh Koran, mọi người trong bộ tộc cung kính đứng nghe. Kinh văn giúp họ giải quyết vấn đề. Ai nấy đều hiểu rõ nên cùng nói: Đấng tiên tri Mohammed đã dạy như thế thì không thể nào sai được. Có người còn khen ngợi sự thông minh và học vấn của Cáp Bốc Lạp Mẫu. Mình có chuyện gì không hiểu, chỉ đến hỏi Cáp Bốc Lạp Mẫu là ngài giảng giải cho biết ngay. Thế nhưng Cáp Bốc Lạp Mẫu dù tài trí, dù thông minh tới đâu, có một việc ông ta cũng không thể giải quyết được, dù kinh Koran bao la đến đâu cũng không có câu trả lời. Nếu như người mà ngươi yêu thương say đắm, đem lòng yêu thương say đắm một người khác, thì phải làm sao đây? ¶¶ con ngựa trắng từng bước đưa nàng về Trung Nguyên. Bạch mã nay đã già, chỉ còn có thể đi chậm chậm, nhưng rồi cũng đến nơi. Đất Giang Nam có liễu biếc, có đào hồng, có chim én, có cá vàng. Người Hán cũng có những thanh niên anh tuấn, giỏi võ, hiên ngang tiêu sái. Thế nhưng cô gái xinh tươi ấy cũng cố chấp như những người cao xương thuở nào. Những thứ đó tốt lắm, đẹp lắm, chỉ có điều là lòng ta không thích.
Thank you.